Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời toàn thể quý vị an tọa. Kính thưa toàn thể đại chúng, bữa hôm nay thì chúng ta bắt đầu khai đàn dược sư để mà cầu nguyện cho quốc thế dân an và phong điều gió thuận. Năm Quý Tỵ vừa rồi thì chúng ta mới bắt đầu mở cái đàn dược sư ở tại chùa Quy Nghiêm này. Thì cái lần đầu tiên đó, cái khi mà chúng ta mở đàn thì chúng ta đều có một cái ý nghĩ là trong cái năm mà Quý Tỵ vừa rồi là cái năm mà thế giới đảo điên, tức là bất an, khủng hoảng về kinh tế, và một số các nước thì khủng hoảng về chính trị. Riêng về Việt Nam chúng ta, để các Phật tử biết là một số các cái xí nghiệp rất lớn mà cũng bị phá sản và đóng băng, kèm theo những cái thiên tai đáng sợ. Cho nên Thầy mới cho mở đàn dược sư để cầu nguyện. Thì chính trong cái lúc mà chúng ta mở đàn, chúng ta cầu nguyện như vậy đó, thì có những cái người mà có niềm tin và chúng ta hết lòng chúng ta cầu nguyện, nhưng mà cũng có những người thì lại là cái nghiệp nó nặng nề, cho nên đó có tham gia nhưng mà không được cái nhiếp tâm. Cho nên cái kết quả năm rồi thì Thầy thấy cũng có những cái mà tốt. Đặc biệt nhất là quý vị nhớ năm rồi đó mình có một cái trận bão mà người ta gọi là siêu bão. Cái khi nó tới Philippines xong rồi đó là người ta thấy nó chĩa hướng về Việt Nam mình. Và người ta nghĩ rằng chắc chắn là cây bão lớn nó sẽ vô. Ai cũng nghĩ như vậy. Nhân dân mình lo cái mà phòng chống lục bão, nhưng mà phòng chống nhưng mà lại luôn luôn lúc nào bất an. Thì có một điều lạ là khi bão nó vừa tới, gần tới bờ biển Việt Nam thôi, thì nó đổi hướng, nó ngược trở ra. Cho nên từ cái chỗ đó mà Thầy tin tưởng là cái niềm tin của chúng ta và cái cầu nguyện chúng ta đó, nó có một cái kết quả. Tại vì 10 năm trước thì khi mà ở Đài Loan đó, họ có mở một cái pháp hội và họ thỉnh chư tăng toàn thế giới để về dự cái lễ đó, gọi là Thiên Tăng Hội, tức là mời về 1.000 vị tăng. Thì trong lúc đó đó là Thầy là cái người mà được đại diện cho Việt Nam để dự cái lễ đó. Thì khi mà Thầy sang dự lễ đó, thì cũng có một cái điều kỳ diệu là cái năm đó nó cũng có một cái bão mà người ta thấy nó đi thẳng hướng về Đài Loan. Thành ra mấy Thầy nghĩ không biết là bây giờ tổ chức lễ mà bão nó tới như vậy nữa thì có thể làm được hay không, sợ nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà một số các hòa thượng nói là mình có cái niềm tin ở Phật, mình có cầu nguyện thì tin chắc rằng các cái vị hộ pháp thiện thần họ sẽ giữ bình yên cho cái đảo này và cũng giữ bình yên cho chúng tăng mà cả thế giới tập trung về đây. Cho nên trong lúc đó nó bảo nó vừa tới Mỹ Đài Nam thôi, mình tổ chức trên Đài Bắc Nhưng nó vừa tới Đài Nam thì nó lại đổi hướng. Đổi hướng nó đi lệch qua bên Philippines. Cho nên các thầy cũng nghĩ rằng đó là cái sự cầu nguyện của chúng ta có kết quả. Và năm nay thì cái đàn dược sư này thầy cho mở rộng ra cho thành phố chúng ta nhiều nơi, và cũng có thể nhiều tỉnh người ta tổ chức theo cái mô hình này. Cho nên bữa mùng 6 là thầy khai đàn ở chùa Ấn Quang, mùng 9 thì thầy khai đàn ở Phổ Quang, và 12 đó thì thầy khai đàn ở Việt Nam Quốc Tự, và bữa nay đó thì chúng ta khai đàn ở tại quê Niêm. Như vậy là năm nay đó là thầy trực tiếp mở 4 cái đàn dược sư, và đây là cái đàn dược sư coi như là quy mô nhất. Quy mô nhất có nghĩa là các Phật tử chúng ta về đây dự đông hơn tất cả các đàn khác, vì đây chúng ta có cái điều kiện tốt. Nhưng mà cái điều tốt hơn nữa đó là chùa Quy Nghiêm chúng ta có một cái không gian tương đối rộng và yên tĩnh. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta mà về đây, nếu giữ cái tâm của mình thật yên tĩnh và hướng về chư Phật mà chúng ta cầu nguyện, thì thầy tin tưởng cái cầu nguyện của chúng ta nó phải có kết quả. Thì ở trong đạo tràng chúng ta đây nữa, thầy thấy đa số là Phật tử của đạo tràng Pháp Hoa. Cho nên đối với cái chùa Quy Nghiêm này chúng ta rất là quen thuộc rồi. Chỉ còn có một số ít là các Phật tử mới tham gia lần đầu. Cho nên thầy quan sát, thầy thấy đa số là thanh tịnh. Tức là cái tâm tập trung được. Và tụng kinh rõ ràng. Và thầy tin là tất cả những người này sẽ gặt hái được kết quả tốt. Nhưng mà trừ còn một số ít. Một số ít có lẽ là mới phát tâm và mới tham dự. Cho nên ở đây thầy gọi là chúng kết duyên. Chúng kết duyên cho nên mới tu, do đó mà cái túc nghiệp của chúng ta nó còn nặng. Cái túc nghiệp chúng ta còn nặng. Tức là cái mối quan hệ của chúng ta nó với cái thế lực mà hung thần, ta gọi là nghiệp thì nặng. Cho nên cái khi mà đi vào đạo tràng chúng ta mất tập trung. Ở đây cũng có một số các vị mà thầy quan sát thầy thấy đó. Tức là mất tập trung. Cho nên cũng có mấy người mà thầy thấy đó, tức là ngồi cầm cuốn kinh thôi nhưng mà đọc không được. Đọc không được tức là không có thấy chữ, không có mở mắt ra được. Tự nhiên nó ngủ từ trong ruột ngủ ra. Thầy nhìn thầy thấy, tức là thầy nói là cái nghiệp nó khảo là như vậy. Tức là không cho mình tu. Tức là mình muốn tụng kinh mà bây giờ tự nhiên cái giờ này không phải là giờ ngủ, nhưng mà tự nhiên sao buồn ngủ, không thấy đường. Thầy nói tụng kinh không được. Cho nên cái chỗ đó gọi là cái túc nghiệp của mình. Nhưng mà nhờ nương vô cái lực của đại chúng, cho nên mở mắt không được, nhưng mà lỗ tai mình vẫn nghe tiếng tụng kinh. Vẫn nghe tiếng tụng kinh. Thì các đạo hữu này nữa, cố gắng thêm một chút thì thầy tin chắc là cái nghiệp của mình nó sẽ nhẹ. Nó sẽ nhẹ dần. Rồi đó sau này nếu mình cũng cùng với đại chúng mình tu, nó có kết quả. Thì ở trong cái pháp hội này đó, tức là muốn cho nó có một cái kết quả thực sự, thì cái điều thứ nhất là thầy nói tất cả các Phật tử chúng ta phải có một sức tập trung cao. Cái sức tập trung này, tập trung mà hướng về đàn dược sư, tức là hướng về chư Phật. Tức là tất cả mọi người đều hướng về đó, đi một chiều đó, thì tự nhiên tạo thành một cái thế giới nó thanh tịnh và nó trang nghiêm. Đó là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên những cái đạo tràng của chúng ta đây đó, là tuyệt đối là thầy không cho nói chuyện, thầy không cho nghe điện thoại, sợ cái phân tâm của mình, sợ nó tán loạn. Mà cái khi tán loạn đó, thì phần nhiều đạo tràng đó không có kết quả, tức là hư. Thầy nói thí dụ như bây giờ trong một cái đạo tràng chúng ta đang yên tĩnh, mọi người hướng về thầy để nghe pháp đó, mà dục bên cạnh mình đó, có một người nói chuyện, hay là bên cạnh mình đó, có một tiếng điện thoại reo lên, nó làm cho những người này mất tập trung. Mà khi chúng ta mất tập trung rồi nữa, thì nhân cái chỗ này nữa, chúng ta sẽ bị quỷ ám. Thế nên ta bị quỷ ám, cho nên đến lúc bây giờ đó, Phật lực không gia bị tới ta được. Cái nguyện của Đức Phật Dược Sư là lớn, nhưng mà vì cái thiếu tập trung chúng ta cho nên không tiếp nhận được, không tiếp nhận được cái nguyện lực của Ngài. Cái nguyện của Ngài là sao? Ngài thấy tất cả mọi người ở trong cái thế giới ta bà này, này muốn tu hành nhưng mà vì nghiệp lực nặng quá cho nên không thể tu được. Như trường hợp thầy vừa nói đó, tức là muốn tụng kinh nhưng mà lúc bây giờ mở mắt không ra đấy, thì làm sao mà tụng. Đương nhiên những người có cái nghiệp nặng khác là bây giờ nữa, mình muốn đi chùa, mình muốn tụng kinh nhưng mà hoàn cảnh mình không cho phép. Đó là cái trường hợp đó. Thì bây giờ cái nguyện lực của Ngài đó, nguyện lực của Ngài Dược Sư là cái trường hợp này giải tỏa cái này cho mình. Cho nên cái gần nhất là gì? Cái ánh quang của Ngài, hào quang của Ngài, hay là cái tâm của Ngài đó, nó thanh tịnh. Do đó khi mà tâm chúng ta tập trung lại, tâm chúng ta thanh tịnh, thì cái ánh quang đó tự rọi thẳng vào tâm chúng ta. Cho nên tâm chúng ta và tâm của Đức Phật á, hai cái này giao nhau. Hai cái này giao nhau, cho nên từ cái chỗ đó, cái trí tuệ Đức Phật á, truyền sang cho ta, cho nên trí tuệ chúng ta mở. Cái tâm thanh tịnh của Đức Phật á, truyền sang cho ta, cho nên á, tâm chúng ta trở thành thanh tịnh. Đây là cái kinh nghiệm mà tu của Thầy đó. Thầy thấy được cái điểm này. Cho nên cái kinh Dược Sư mà quý Phật tử mình vừa tụng rồi đó, thì sao? Cái kinh này đó, Thầy nói là cái kinh ruột của Thầy. Tại vì trong lúc đó, đó là Thầy không có ngồi Thầy tụng kinh, không có tụng kinh như tất cả các Phật tử mình. Nhưng mà Thầy chỉ nghĩ tới Đức Phật Dược Sư thôi. Tại lúc đó trước mặt Thầy không có kinh. Thầy nhớ cái khi mà Thầy viết cái kinh Dược Sư cho quý vị tụng đây đó, là cái lúc đó, đó là Thầy làm tuyên Dược Sư trong cái giới đàn ở trên Đà Lạt, chứ Thầy không ở thành phố Hồ Chí Minh. Mà cái việc làm của Thầy đó là cái việc làm tuyên Dược Sư, tức là giảng luật chứ không phải là tụng kinh. Thì trước mặt Thầy không có kinh. Nhưng mà trong lúc đó đó, thì ở dưới thành phố này gọi điện thoại lên cho Thầy, nói bà mẫu của Thầy đó là đau nặng, có thể là không qua. Mà Thầy thì đang Phật sự trên đó, cho nên trong cái lúc đó Thầy nhớ cũng vào khoảng độ chừng 9-10 giờ đêm. Thế nên tự Thầy ngồi yên tĩnh, Thầy nghĩ tới Đức Phật Dược Sư. Nghĩ tới Đức Phật Dược Sư, cái tâm mình nó dồn hết vì nghĩ về cái thế giới phương Đông của Đức Phật Dược Sư đó, thì tự nhiên Thầy có cái cảm giác Đức Phật Dược Sư tới với Thầy. Cái ánh quang của Đức Phật Dược Sư rọi thẳng vào lầm tâm mình, cho nên cái tâm mình nó yên tĩnh dần tới một cái mà mình không có nghe được những cái tiếng động chung quanh, không có những cái cảm giác là mình có một cuộc sống ở tại thế giới ta bà này. Tức là cái thế giới ta bà này đối với Thầy lúc đó nó tự nhiên nó biến mất này. Nhưng mà cái thế giới thanh tịnh của Đức Phật Dược Sư tự nhiên hiện ra, tức là hiện ra trong lòng mình. Cho nên lúc bây giờ đó, giữa mình và Phật nó có một cái quan hệ vô hình mà rất mật thiết, cho nên làm cho tâm mình sáng lên. Cho nên tâm mình sáng lên, do đó mà cái khi xả định ra thì lúc bây giờ đó thầy ngồi thầy mới chép cái kinh Dược Sư cho quý vị tụng bây giờ đó. Cái này nó là thầy chép từ ở trong ruột đó, chứ không phải thầy căn cứ theo một cái bản dịch của kinh Dược Sư mà thầy dịch lại, giống như các hòa thượng khác. Cho nên có một số các vị đó, họ nói tại sao cái bản kinh Dược Sư của hòa thượng Trí Quảng lại ngắn hơn cái bản kinh mà của các hòa thượng khác dịch, thì thầy nói đúng rồi. Tại cái bản kinh các hòa thượng khác dịch đó, thì căn cứ theo cái bản chữ Hán mà dịch ra tiếng Việt. Còn thầy đó là cảm Đức Phật Dược Sư trong lòng mà dịch ra, chứ thầy không dịch kinh. Nhưng mà có một điều đó là khi trở về thành phố đó, thì thầy dở cái cuốn kinh Dược Sư ra thầy coi lại, thì đối chiếu lại đó thì thầy mới thấy cái văn tự thì nó khác, nhưng mà cái nghĩa đó, lý đó thì nó lại đồng. Cho nên đó, thầy nói là cái kinh Dược Sư này đó là cái trường hợp Phật Dược Sư cho thầy. Mặc dù chúng ta học kinh Đức Phật Dược, học kinh Dược Sư thì do Đức Phật Thích Ca thuyết, nhưng mà cái này thầy có cái cảm giác là Đức Phật Dược Sư cho mình, cho nên từ cái chỗ này mà chép ra. Cho nên khi mà tất cả các Phật tử chúng ta đọc cái kinh Dược Sư hôm nay thì đem đối chiếu với các Dược Sư các chùa khác tụng thì chúng ta thấy khác. Khác về văn tự, cái kia dài hơn, cái này ngắn hơn. Cái thời kinh chúng ta ngắn hơn là các cái. Thì cái điểm thứ nhất mà kinh nghiệm đó nó muốn chia sẻ với quý vị, cái khi mà tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta trong sáng, cảm được cái ánh quang của Đức Phật thì tự nhiên làm cho cái trí tuệ chúng ta tăng lên. Cho nên có thể chúng ta biết được những cái điều mà bình thường chúng ta không thể nào biết được. Cho nên những cái việc nó xảy ra cho mình, nó sẽ xảy ra cho mình cái chỗ này, khi Phật Dược Sư rọi vào lòng ta rồi chúng ta có cái cảm giác. Cho nên cái người mà tâm hoàn toàn thanh tịnh thì thấy nó rất rõ. Còn cái người có niềm tin mà chưa hoàn toàn thanh tịnh thì chúng ta có cái cảm giác, tức là bảo là thấy lờ mờ, tức là thấy bằng niềm tin của chúng ta. Thế thì tự nhiên ta nghĩ đây là cái điểm lành của ta, hay là đây là cái điểm ác. Tự nhiên trong lòng chúng ta có cái cảm giác như vậy, thì thầy nói cái này là Đức Phật Dược Sư gia bị tới cho chúng ta đó. Tức là những người mà tụng kinh Dược Sư có linh nghiệm. Có những Phật tử mà tới thưa với thầy, bảo là trong cái giấc mơ con thấy ác ma, trong giấc mơ thấy ác ma, mà tự nhiên sao con lại tụng chú Dược Sư được. Ta nói thầy mới nói là như vậy đó là đạo hữu có căn lành. Có căn lành được Đức Phật Dược Sư gia bị tới, cho nên trong giấc mơ mà mình thấy ác ma rồi mình lại tụng chú Dược Sư thì ác ma biến mất đi, phải không? Đây là trên bước đường tu, cái người này nữa là tiến được một bước rồi. Tại vì trong giấc mơ mà thấy được Phật, trong giấc mơ mà tụng được chú thì cái trường hợp này gì? Tức là trong tiềm thức chúng ta đã có rồi, tức là người này đã có trồng căn lành rồi, tức là đã có tu rồi, cho nên tự nhiên ở trong tiềm thức hiện ra. Còn những người mà chưa biết Phật, chưa tu bao giờ hết thì sao? Trong giấc mơ không bao giờ thấy Phật, không bao giờ thấy Tăng, không bao giờ thấy chùa. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đây mà trải nghiệm rồi chúng ta nhận ra được. Có những người trong giấc mơ thấy mình đi chùa, trong giấc mơ thấy mình tụng kinh, trong giấc mơ thấy mình lễ Phật. Nhưng mà có những người đó là trong giấc mơ toàn thấy những điểm ác không, thấy những điều xấu không, chứ không bao giờ thấy được cái tốt hơn. Đây là cái trường hợp đó, người đó trong tiềm thức chưa có Phật. Còn cái người mà trong giấc mơ thấy được Phật thì cái trường hợp trong tiềm thức đã có Phật. Nhưng mà cái người đó trong tiềm thức có Phật rồi, nó cao hơn bước nữa đó, là cái trường hợp ứng dụng Phật pháp ở trong tiềm thức mà linh nghiệm. Như cái trường hợp trong lúc đó mình trì chú, trong lúc đó tự nhiên tụng chú dược sư, thì cái trường hợp này Đức Phật nói rằng cái chú dược sư này nó là do quá Phật trên đỉnh của Đức Phật Dược Sư thuyết ra cái thần chú này, cho nên là khiến cho ba cõi bốn loài không còn những cái điều quái ác nữa. Cho nên trong giấc mơ chúng ta thấy điểm ác mà chúng ta tụng được cái chú dược sư đó, thì tức là cái điểm ác này biến mất. Còn trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đây đó, mà cái khi mà quý vị gặp những cái điểm ác, gặp những chuyện xấu ác đó, mà chúng ta nhiếp niệm, chúng ta tụng chú dược sư, thì cái trường hợp này đó cũng tiêu mất. Cho nên đây, đây ta gọi là dược sư quán đảnh chân ngôn, tức là cái thần chú này đó là do Đức Phật ở trên đỉnh của Đức Dược Sư thuyết ra. Đức Phật Thích Ca bảo rằng nếu người sanh ở đời sau giống như chúng ta này nè, ta nên người sanh ở đời sau này nè, mà nếu có những người mà có những cái bệnh hết phương cứu chữa rồi nữa, mà lúc bây giờ đó chúng ta dùng một cái bát nước sạch không có vi trùng, rồi đó đọc cái thần chú này vô trong cái chén nước này, phải không? Ta hướng tâm ta đọc ở trong cái chén nước này nữa, ta tụng 3 lần hoặc ta tụng 7 lần hay ta tụng 21 lần. Đây là con số mà Đức Phật Thích Ca cho chúng ta nữa. Rồi đó, cho bệnh nhân dùng liền được khỏe mạnh nữa. Ở trong kinh có nói câu đó, các vị tụng hồi nãy có thấy đó. Cho nên cái thần chú dược sư quán đỉnh này rất là linh nghiệm. Nhưng mà với cái điều kiện là tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh thì cái này chắc chắn là có kết quả. Nhưng mà tâm chúng ta chưa thanh tịnh, nhưng mà ta có cái niềm tin chắc chắn về Đức Phật, tự nhiên ta tin như vậy, thì thầy thấy những người mà có niềm tin đó hầu hết là có kết quả. Còn những người mà tin lờ mờ thì cũng có khi có khi không. Còn có những người đó mà không có niềm tin thì thầy biết hoàn toàn không có, đôi khi trở lại. Cho nên tu có người có kết quả, có người không có kết quả. Có người nói là con tụng kinh dược sư rồi con cầu cái gì cũng được hết thầy. Thầy nói đúng. Tại vì ông rơi vào trong cái hoàn cảnh mà không còn sức nữa, không còn khả năng nữa, cho nên ông mới có sức tập trung cao, mới có niềm tin vững ở Đức Phật, cho nên ông thoát được nạn, ông có kết quả. Còn tất cả những người khác thì chưa tới cái mức mà tuyệt mạng, phải không? Ta gọi là tuyệt mạng tuyệt thể, tức là không còn đường nào thoát nữa. Thành ra ở trong kinh Dược Sư Đức Phật có dạy chúng ta nữa, tức là ở trong cái hoàn cảnh không còn lối thoát nữa. Nhưng mà cái khi chúng ta từ cái chỗ mà nghĩ rằng mình chết rồi đó, mà mình tụng chú, mình tụng kinh, thì lúc đó chúng ta có thể thoát được. Cho nên chúng ta lại tăng trưởng cái niềm tin. Cho nên cái điều thứ nhất á, cái điều thứ nhất á là nếu tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh thì lúc bây giờ nữa, cái ánh sáng của Đức Phật Dược Sư rọi vào lòng chúng ta thì tâm chúng ta có thể sáng lên. Chúng ta thấy biết được hết tất cả mọi cái việc xảy ra chung quanh chúng ta, mà chúng ta tránh được khỏi tai nạn đó. Cái thứ hai đó là gì? Cái thứ hai, điều thứ hai của Ngài đó là lúc bây giờ nữa, bảo là thân của Đức Phật Dược Sư nó như là ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn, hào quang rực rỡ chiếu khắp mười phương. Là nguyện của Ngài đó, nguyện Ngài Dược Sư. Cho nên tất cả chúng hữu tình ở nơi tâm tối, ở nơi tâm tối tức là ở trong một cái hoàn cảnh mà cùng cực của khổ đau, có thể nói là địa ngục, ở trong địa ngục. Nhưng mà trong lúc đó đó, hướng về Đức Phật Dược Sư đó, thì lúc bây giờ nó vẫn thấy được Đức Phật Dược Sư. Cho nên hướng về Đức Phật Dược Sư thì bây giờ đó chúng ta thấy được Đức Phật Dược Sư. Thì thầy nói đó, thấy Phật Dược Sư này nữa cũng thấy trong ba trường hợp. Cái trường hợp thấp nhất là chúng ta thấy, thấy trong chiêm bao, phải không? Cái trường hợp thứ hai đó, cao hơn chút là chúng ta thấy niềm tin. Mặc dù trong cái hoàn cảnh cùng cực của khổ đau, nhưng mà vì ta tin ở Đức Phật Dược Sư cho nên Ngài vẫn hiện ra cứu chúng ta được. Còn cái trường hợp thứ ba cao hơn nữa đó là tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh rồi, cho nên chúng ta có bị mắc nạn như thế nào đi nữa đó, chúng ta cũng được cứu thoát. Đó là ở trong ba cái trường hợp đó, đó mới có kết quả. Còn những cái trường hợp khác nữa đó, chúng ta chưa có cái niềm tin vững và cũng chưa hết lòng được đó, thì Thầy nói là khi có khi không, khi chúng ta được và khi chúng ta không được. Mà phần nhiều nữa Đức Phật dạy chúng ta nữa, nếu mà nói ra nữa thì cái trường hợp cái được của chúng ta sẽ mất đi, sẽ không còn lần thứ hai nữa đâu. Đó thì tất cả các Phật tử nên nhớ như vậy đó. Cái điều thứ ba của Ngài là gì? Điều thứ ba đây là chúng ta học, tức là Ngài dùng cái trí phương tiện, dùng cái trí phương tiện mà hiện thân vào ở trong tất cả các quốc độ để dạy người. Đó là Đức Phật Dược Sư, tức là hiện thân vào ở trong các cái quốc độ mà dạy người. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta quan sát ở trong các quốc độ, ở trong các cái thời kỳ, cho nên chúng ta mới thấy có các vị cao tăng, các vị thánh tăng họ xuất hiện trên cuộc đời. Cái người đó, đó trong đời họ có nhiều cái thần biến và họ làm được nhiều cái việc mà lợi ích cho cuộc đời. Thì ở đây đó là Đức Phật Dược Sư dùng cái phương tiện mà hiện thân vào ở trong cuộc đời. Đó, hiện thân vào cuộc đời này bằng cách nào? Bây giờ đó, tất cả các Phật tử, các Phật tử chúng ta này, cái khi mà chúng ta có cái niềm tin vững chắc, hay là chúng ta đạt tới cái chỗ thiền định cao, thì lúc bây giờ đó Phật Dược Sư hiện vào trong ta, tức là hiện vào trong tâm của chúng ta, làm cho tâm chúng ta sáng lên và hiện vào trong hành động của chúng ta để cứu người. Thì cái trường hợp này nữa, chính chúng ta là những cái hiện thân, hiện thân của Đức Phật Dược Sư để mà cứu người. Cho nên Thầy nhớ cái việc này đó là vào khoảng độ chừng 70-80 năm về trước, mà Thầy nghe Hòa Thượng ở trên Quy Nghiêm kể lại cho Thầy đó. Cho nên Thầy nhận ra được ở đây là Phật Dược Sư hiện vào. Tức là Hòa Thượng Thiền Bửu ở trên cái tổ đình Quy Nghiêm, chùa chính ở trên đó, đó. Cái chuyện này vào khoảng độ 80 năm về trước, lúc đó Thầy chưa sanh. Thầy năm nay 77 tuổi, tức là trước khi Thầy sanh ra cái chuyện này. Thì Hòa Thượng Thiền Bửu, ông này là ông Hòa Thượng, ông đi tu từ nhỏ, ông không bao giờ biết làm thuốc. Ông biết làm thuốc đó. Nhưng mà tự nhiên có một cái người bệnh nặng, rồi đó người nhà mới chở tới chùa, tới chùa kêu Hòa Thượng để cứu cái người này, kêu tới đem tới chùa để cho ông Hòa Thượng ông cứu. Thì bây giờ đó, cái khi mà người ta đưa người nhà bệnh tới mà vào buổi tối, cái này là 80 năm về trước mà quý vị khó lắm. Thành ra cái trường hợp đó, tự nhiên lúc bây giờ nữa, Hòa Thượng Thiền Bửu, thành ra Ngài lên ở trên bàn Phật, Ngài ngồi nữa, Ngài tụng 21 cái biến thần chú Dược Sư Quán Đảnh này nữa. Xong rồi đó, trời tối như vậy đó, Ngài đi ra ngoài vườn chùa nữa. Chùa lúc đó, cái chùa giữa chung quanh là rừng không, cho nên Ngài đi ra ngoài chùa đó, Ngài ban đêm Ngài không thấy gì hết, thế Ngài mò mò Ngài hái một nắm lá, hái một nắm lá cây như vậy đó. Ngài vừa hái lá thì Ngài vừa trì chú, cho nên Ngài đem về, Ngài nói là tất cả các vị nên lấy cái này đổ nước vô trong nồi sắc nấu đi, đổ cho cái người bệnh này thì sẽ hết. Tự nhiên khiến Hòa Thượng nói như vậy thôi, chứ Hòa Thượng biết làm thuốc đâu. Nhưng mà quả tình là làm theo cái lời Hòa Thượng Thiền Bửu thì tự nhiên cái này linh nghiệm. Thì ông Hòa Thượng Thiện Bửu có phải là Phật Dược Sư không? Đương nhiên Hòa Thượng Thiện Bửu không phải là Phật Dược Sư, nhưng mà Đức Phật Dược Sư gia bị tới cho ông Hòa Thượng này, thì ông Hòa Thượng này trở thành ra hóa thân của Phật Dược Sư. Đấy. Thế nên hóa thân thì quý vị biết nó không thật. Hóa tức là biến hóa, biến hóa khi có khi không. Cho nên Phật Dược Sư mà hiện thân vào người nào đó thì cái người đó nó có những cái điều linh nghiệm lạ lùng. Nhưng mà khi Phật không có hiện vào nữa đó, thì cái này mất, cái linh nghiệm này mất. Cho nên khi mà cứu được một cái người rồi đó, thì lúc bây giờ người ta nó mới đồn, người ta mới kéo nhau người ta tới. Đấy. Cho nên Việt Nam mình hay có cái tình trạng này nữa. Đó. Thành ra thầy nhớ hồi trước ở trên Long Thành có một cái hòa thượng cũng tương tự như vậy đó. Đấy. Ở chùa Pháp Hoa. Thì lúc bây giờ đó người ta mới đồn nhau, người ta kéo tới để mà nhờ ngài chữa bệnh giùm. Thì cái lúc đó đó là mặc dầu lúc bây giờ đó ngài có làm thuốc đàng hoàng, ngài chữa nó, nhưng mà bệnh không hết nữa. Tức là khi thì được, khi thì không. Cho nên lúc đó Phật Dược Sư mà hiện thân vào ta đó, thì ta có những cái sức linh nghiệm, ta có thể cứu chữa được những cái bệnh mà nan y, những cái bệnh mà không thể chữa khỏi, nhưng mà khỏi, sống được. Đó là Phật hiện vào cho thân ta, cho nên đây ta gọi là quá Phật. Cho nên cái này nữa thì thường thường không tồn tại lâu dài. Chỉ trong một khoảnh khắc nào đó mà tâm chúng ta thanh tịnh được Đức Phật Dược Sư gia bị tới thì cái linh nghiệm này có. Nhưng mà trong trường hợp khác đó, thì cái này không còn. Đó là cái trường hợp mà lời nguyện thứ ba của ngài. Rồi đó, cái lời nguyện thứ tư là gì? Tức là cái người tu theo tà đạo thì khiến họ trở về với chánh đạo. Nếu theo nhị thừa thì khiến cho họ cầu vô thượng chánh giác. Đây là cái lời nguyện của Phật Dược Sư. Thì cái tu theo tà đạo mà khiến trở về chánh đạo đó, thì đây cũng có một cái trường hợp rất là đặc biệt. Mà bữa trước có một người tới thưa với thầy, và mới tới xin quy y tuần trước hay tuần trước gì nữa, tức là bữa mùng 4 Tết tới đây xin quy y. Thì cái đạo hữu này nó có một cái đặc biệt. Đạo hữu này nữa là gốc là đạo Công giáo chứ không phải đạo Phật. Gốc là đạo Công giáo. Nhưng mà cái đạo hữu này đó, cái khi bị một cái tai nạn, bị cái tai nạn đó, lúc bây giờ đó bị gãy cái xương sống này, liệt đi không được. Thì cái đạo hữu này đó mới trong giấc mơ thì thấy Đức Phật kêu đi về đây quy y đó, thì bệnh của ông sẽ chữa khỏi. Thì bây giờ đó, cái ông này ở trong cái hoàn cảnh như vậy đó, thì tự nhiên ông phát tâm quy y với Tam Bảo. Cho nên khi mà phát tâm quy y, phát tâm đi theo đạo Phật, theo Phật thôi, chứ còn chưa có quy. Nhưng mà cái bệnh ông này đã được chữa khỏi. Cho nên ông này đã được chữa khỏi, tự nhiên lại khỏe mạnh trở lại và đi làm việc cách bình thường. Cho nên cái ông này mới tới xin thầy quy y, thì ông này mới nói cái việc này cho thầy nghe. Cho nên trong cái lúc đó, cái lực của Đức Phật Dược Sư không thể nghĩ bàn. Nó có nhiều cái trường hợp không thể nghĩ bàn. Vì vậy đó mà Đức Phật Thích Ca mới bảo ngài Văn Thù Bồ Tát, cái năng lực mà siêu nhiên của Đức Phật Dược Sư đó không thể nghĩ bàn, không thể nào mà nói cho hết được. Ai cảm được một cái điều nào đó, gặp ở trong một cái trường hợp nào đó, thì lúc bây giờ đó được Đức Phật Dược Sư cứu. Được Đức Phật Dược Sư cứu thì lúc bây giờ đó chúng ta sẽ thoát được nạn. Cho nên có những cái người từ một cái tôn giáo khác Nhưng mà vì họ có một cái nhân duyên với Đức Phật Dược Sư, cho nên lúc bây giờ đó được Ngài khiến như vậy đó, thì tự nhiên cái người này trở về với Phật Pháp. Đó là cái trường hợp mà đặc biệt đó, là cái điều thứ tư mà phát nguyện của Ngài. Rồi cái điều thứ năm là gì? Phật Dược Sư có một cái điều phát nguyện thứ năm, tức là những người ở trong giáo pháp tu hành thanh tịnh thì ta khiến họ đầy đủ tam tù tình giới. Nếu ai quỷ phạm mà nghe danh ta, tâm liền thanh tịnh, không đọa ác đạo. Thế nên các Phật tử mới vừa đọc rồi đó. Cái điều thứ năm mà Ngài nguyện đó, cái này có. Đương nhiên cái người mà tin, cái người mà có nhân duyên với Đức Phật Dược Sư thì cái điều này Thầy tin chắc là có. Tức là ở trong giáo pháp, ở trong giáo pháp tức là tu Đại Thừa, nhưng mà lúc bây giờ đó mình tu nhưng mà mình bị nghiệp chướng, bị trần lao, bị ma khảo nữa. Tại vì thường trên bước đường tu của chúng ta, các vị hay bị ma khảo lắm. Tức là mình không muốn đâu. Mình không muốn làm ác, mình không muốn làm xấu, mình rất sợ tội lỗi. Nhưng mà cái hoàn cảnh nó đẩy mình vô trong cái chỗ xấu ác, đẩy mình vô trong cái chỗ tội lỗi này. Cho nên cái đây mình gọi là phạm cấm giới, sợ đọa tam đồ. Thì nếu mà những cái tội này nữa thì cái trường hợp này sẽ đọa ba đường ác thôi. Tam đồ tức ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh thôi. Nó thành cái trường hợp mà thực tế ở trên cuộc đời này, nếu mình phạm cái tội ác mà giết người thì đương nhiên bị tử hình rồi. Đây là chắc chắn. Nhưng mà có những cái người phạm những cái tội như vậy đó, ta đã phạm cái tội như vậy. Thầy nhớ như thầy có đọc cái tin mà ở bên Trung Quốc, thành cái ông này ông phạm cái tội giết người, rồi sau đó cái ông hối hận quá, thành ông trốn vô chùa, ông xuất gia, ông tu rồi đó, cho tới cái khi mà ông lên thượng tọa rồi, ông làm trụ trì ngôi chùa rồi đó, thì lúc bây giờ ông mới ra, ông tự thú, ông nói là tôi phạm cái tội này. Ta nghĩ người mà phạm cái tội này đáng lẽ bị bắt và bị tử hình rồi. Nhưng mà vì ông ta có tin Phật, có cái niềm tin ở Đức Phật, rồi khiến cho ông ta mới trốn vô chùa. Rồi ông ta tu như vậy là 17 năm mà không ai phát hiện ông ra hết. Tức là không ai phát hiện ra, thì lúc bây giờ đó, khi mà ông ra ông đầu thú thì đương nhiên là lúc bây giờ ông ở chùa, ông tu cái đạo đức ông nó cao, được mọi người quý trọng như vậy rồi đó, thì cái trường hợp này có như ông thoát nạn. Đó là ở trên cái bước đường tu hành đó. Cho nên đó, sợ đọa tam đồ, kính trọng tôn thờ Dược Sư Ly Quang Như Lai. Trong lúc đó, đó mình sợ đọa, nhưng mà đó mình tu, thì lúc bây giờ đó mình cũng liền thoát nạn. Đó là cái nguyện mà thứ năm của Ngài. Còn cái nguyện thứ sáu thì ta nên những người mà sanh trên cuộc đời này nữa, nghiệp chướng đời trước mình nặng quá, cho nên thường là mình bị tật nguyền, bị bệnh hoạn, bị tật nguyền, bị xấu xí, bị hôi dơ, bị tất cả những cái này nó hành hạ. Tức là mình không gần gũi ai được hết, không ai chấp nhận mình nữa hết. Nhưng mà ở trong cái lúc đó đó, mà mình còn có chút xíu niềm tin mà hướng về Đức Phật Dược Sư để mình cầu nguyện đó, thì cái trường hợp này đó, thì cũng có thể là được khỏe mạnh, được khỏi bệnh, được khỏi bệnh. Rồi cái nguyện thứ bảy của Ngài đó là gì? Tức là những người mà bệnh nặng hết phương cứu chữa. Bệnh nặng hết phương cứu chữa, tức là bà con bạn bè đó không ai chấp nhận mình nữa hết. Thầy nói như ngày nay đó, mà cái trường hợp đó mà ai bị nhiễm HIV chẳng hạn, bị SIDA rồi nữa, thì gần như người ta xa lánh hết. Tức là rơi vào trong tình trạng đó, không người cứu chữa, không chỗ ngày nhờ, nghèo cùng khốn khổ nữa, rơi vào trong tình trạng đó. Nhưng mà trong lúc đó, nếu cái người này nữa mà họ có cái niềm tin vững chắc ở Đức Phật Dược Sư, tin vững chắc ở Đức Phật Dược Sư, có thể là chúng ta không tin là cái trường hợp này ta sẽ khỏi bệnh và ta trở lại bình thường, không có. không tin vậy. Nhưng mà sống thì tin và theo Đức Phật Dược Sư, và chết là ta mong sanh về thế giới Phật Dược Sư, tức là tuyệt đối. Thì chính cái người này nữa, người ta cũng có thể thoát nạn. Tức là thoát nạn có thể khỏi bệnh, phải không? Rồi đó, thân và tâm thanh tịnh quyến thuộc xung dày. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Cho nên rơi vô trong cái hoàn cảnh khốn cùng như vậy, tuyệt vọng như vậy đó, mà nhờ Đức Phật Dược Sư gia bị tới đó, thì lúc bây giờ để chúng ta có thể khỏe mạnh trở lại. Tất cả những người thân chúng ta họ từ bỏ chúng ta đó, họ cũng có thể chấp nhận lại chúng ta đó. Đây là ở trên cái bước đường tu. Thì tất cả các Phật tử chúng ta đó, có thể trong này cũng có nhiều người đã có kinh nghiệm này rồi. Tại vì khi đó chúng ta tin ở Đức Phật rồi, chúng ta chấp nhận hết tất cả những cái gì xấu ác mà đổ lên chúng ta đây, chúng ta coi như là tiền kiên nghiệp chướng, ta chấp nhận hết, không buồn, không giận nữa. Thì tự nhiên cái điều tốt lành nó tới với ta nữa. Thì đây Thầy nói là Đức Phật Dược Sư gia bị. Đức Phật Dược Sư gia bị tới cho ta, cho nên nó khiến chúng ta mới có những cái điều mà rất là đặc biệt. Rồi thứ tám, tức là những người phụ nữ, những người phụ nữ đó, ở trong cái hoàn cảnh mà khổ sở, ở trong cái hoàn cảnh khổ sở mà thường đây là khổ sở gì? Tức là người phụ nữ mà rơi vào trong tình trạng bệnh hoạn, phải không? Sanh bệnh hoạn, hoặc là khổ sở đó vì gia đạo, tức là chồng con. Tại vì có những người đó mà họ tới thưa với Thầy nữa, quá khổ rồi. Có những cái ông chồng rất là đặc biệt, rất là đặc biệt, làm không ra tiền, nhưng mà bà có bao nhiêu tiền nữa thì ông tìm cách ông lấy hết, lấy rồi đi cờ bạc thua hết, rồi nó về nữa, nó còn đánh chửi nữa, còn hành hạ nữa. Các vị nghĩ sao? Cho nên Thầy nói nữa, bây giờ nữa, nếu mà bà có căn lành, bà có căn lành, bà tin được ở Đức Phật Dược Sư, thì lúc bây giờ đó bà về bà cứ tụng. Mà đặc biệt nhất là trong tháng Giêng, tháng Năm và tháng Chín, tức là ba cái tháng này nữa là ba cái tháng mà của Đức Phật Dược Sư. Cho nên tụng suốt một tháng thử xem. Thành ra tụng suốt một tháng thì bây giờ đó ông muốn làm gì ông làm. Thành ra bà này đó là chỉ có cái tụng kinh thôi. Thành ra ông tụng suốt một, bà này tụng suốt một tháng đó, thì sao? Thành ra ông chồng của bà đó, ông về nữa phải không? Không hành hạ nữa, tức là thoát nạn. Đây là ở trên bước đường tu. Nên Thầy mới nói là bây giờ thoát nạn rồi nữa, thì lo tiếp tục tu hành để giải cái nghiệp của mình. Cho nên nếu sau này mình có gặp một cái người đàn ông khác tương đối nó đàng hoàng hơn, đàng hoàng hơn, thì bà này mới thưa với Thầy, nó thôi con lại Thầy con không dám nữa rồi. Thấy đàn ông là sợ rồi. Cờ bạc, rồi uống rượu, rồi lỗ mãng. Đây nếu mà các Phật tử mà nghiệm lại xem thêm. Thành ra đôi khi đó chúng ta nghĩ chúng ta trách, chúng ta trách mấy cái người đàn ông này, nhưng mà Thầy đó, Thầy nói thôi đừng trách, tại cái nghiệp của mình, cái nghiệp của mình đó, cho nên khiến như vậy đó, để mình trả. Chứ không phải cái người đàn ông này chưa chắc họ xấu đâu, nhưng mà tại nghiệp của mình cho nên khiến mình gặp họ, họ trở thành xấu, trở thành ác. Thì cái bà này mới thưa với Thầy, nó thiệt đó, con cũng nghĩ như Thầy. Tại vì đó, ông hành hạ mẹ con, nhưng mà có bao nhiêu tiền ông lấy ông đem đi nuôi bà khác Thầy. Thầy nói đúng rồi, tại cái này nghiệp của bà, cho nên bà trả. Bà tụng kinh Dược Sư giờ tiêu hết nghiệp rồi, ông về ông đòi nữa phải không? Cho nên trên bước đường tu của chúng ta nữa, cho nên tất cả những cái lời nguyện của Đức Phật Dược Sư mà ở trong 12 điều nguyện đó, thành ra ta nghiệm kỹ rồi đó, từng việc một, ai ở trong hoàn cảnh nào đó thì nghiệm ra chúng ta thấy, chúng ta biết được. Còn có những người khác, điều thứ chín là gì? sa vào lưới ma tà giáo ràng buộc. Ta nên sa vào lưới ma tà giáo ràng buộc, tức là mình bị tà giáo. Tà giáo thầy nói là có một lần đó, có một Phật tử mà tới thưa với thầy, nói bây giờ đó con bị một cái người bạn họ rủ đi tới chùa đó, nó là linh lắm cho nên tới đó. Thì khi mà tới đó gặp một cái ông thầy Đài Loan, người Tàu. Thế nên bây giờ đã tới đó đó, thì lúc bây giờ vô lại Phật rồi ông đọc tiếng Tàu, con không biết gì hết đó. Nhưng mà khi ra rồi đó, ông phát cho một cái, cho một cái thẻ. Nó như vậy đó là mình đã vô đạo đó rồi đó. Không biết cái đạo đó là đạo gì không biết, nhưng đã vô đạo rồi đó. Mà bây giờ đó, nếu mà hãy bỏ đạo á thì bị ngũ lôi đánh tan xác tan hồn luôn. Cái này thầy nói là tà giáo ràng buộc. Cái bà này khổ sở, khổ sở vô cùng. Thế bây giờ gặp một Phật tử trong đạo tràng nữa, nó thôi bây giờ về thưa lại với Hòa Thượng xem coi Hòa Thượng có cứu được không. Giờ sợ quá đi, mình đi theo cái đạo gì mình hoàn toàn không biết, nhưng bây giờ nó bỏ cái đạo này nữa là bị ngũ lôi đánh đúng không? Ngũ lôi đánh tức là thiên lôi đánh đó. Thành ra cái bà này đó mới về thưa với thầy nữa, thầy bảo đưa cái thẻ ra thầy coi, phải không? Thành ra đưa cái thẻ ra cho thầy coi, thầy thấy à, đây là một cái đạo mà ở bên Đài Loan nó gọi là Nhất Quán Đạo, không có cái đạo. Thành ra nó cũng thờ Đức Phật Di Lặc, thờ Đức Phật Di Lặc giống như mình vậy đó, nhưng mà ở trong nó tu khác. Chứ đạo Phật mình không có chuyện này đâu, không có một cái mà thề ngũ lôi đánh tan xác tan hồn, có chuyện này nữa. Ta nên vô cái đạo này nữa thì cái trường hợp nó bảo đảm quý vị lên thiên đường, tức là chết rồi lên thiên đường, nó đã tấu trình trên đó xong rồi cho nên lên thiên đường thôi. Mà hãy bỏ một cái là bị ngũ lôi đánh chết. Ta nên ở đây nếu mà có đạo hữu nào mà rơi vào trong cái tình trạng tà đạo này, cái tà đạo nó mê hoặc mình, rồi nó đe dọa mình, nó làm cho mình khiếp, rồi lúc bây giờ nó sai khiến mình, mình phải làm theo nó. Thế nên thậm chí nó biểu là bây giờ đó, bà về đó, bà phải làm sao mà bà rủ được 5 người, phải không, vô đạo đó. Thì lúc bây giờ đó, bà được phước sao mà bà lên trời. Thành ra cái bà này nó mới thưa với thầy, bây giờ có nên làm không thầy? Thầy nói bà đã rơi vô trong cái bẫy của tà đạo rồi, bà cũng muốn đem bà con bà vô nữa không? Nguy hiểm vô cùng. Thầy nói không cần, đưa cái thẻ đây, thầy tụng luật sư rồi, quất luôn đi, thầy trả ông về cái thế giới ổng cho xong đi, không có sợ gì hết. Thì cái bà này đó cũng quy y xong rồi đó, tụng kinh rồi tới bây giờ cũng sống, thầy thấy mấy năm rồi không có bị thiên lôi đánh chết đâu. Cho nên cái tà giáo nó hay mê hoặc, nó ràng buộc, cứ vào đó nó bắt mình thề hay gì đó, gọi là thề độc. Còn không nữa nó thề đi ra đường xe cán chết, phải không? Ra đường xe cán chết rồi nữa, cái trường hợp đó nó dọa mình. Nó dọa mình, nó có một người nào bị tai nạn ngoài đường xe cán chết, nó cái người này nó bỏ đạo bị cán chết này. Đó, thành ra hồi trước đó, ở bên Mỹ nó có một cái bà Thanh Hải phải đi truyền đạo với nó. Thì một cái thầy đó, bạn của thầy, gọi là thầy Thiện Thanh, hồi trước ở chùa Ấn Quang. Nhưng mà thầy á thì đi học Nhật, còn ông á thì đi học Ấn Độ. Rồi ông qua Mỹ, ông ở một cái chùa Bỉnh. Khi ông cất chùa Bỉnh thì cái trường hợp đó đó, ông mới khuyên các Phật tử là không nên theo cái đạo gì Thanh Hải này. Thì lúc bây giờ đó, ông đi về ông thăm chùa Ấn Quang, ông tới ông gặp thầy đó, ông mới nói là ông bị cái bệnh ung thư gan mà tới tầng cuối rồi. Cho nên lần này ông về ông thăm đó, thì chắc chắn ông sẽ không về nữa. Thiệt, ông qua bên Mỹ ông chết đi, Ông chết thì bây giờ bà Thanh Hải mới kêu, nó tại vì cái ông này chống bà cho nên bà cho chết đi, phải không? Các vị nên nghĩ. Đó là cái điểm quan trọng. Nhiều cái tôn giáo mà tự nhiên có cái khởi niệm ác, Phật tử chúng ta, nếu thiệt là Phật tử chúng ta không bao giờ có cái ý niệm mà muốn làm cho người khác chết, muốn làm cho người khác khổ. Trong lòng chúng ta có cái thương người, cứu người, giúp người, nếu làm không được thì thôi, chứ không bao giờ ta hại họ. Thành ra Đức Phật dạy chúng ta nữa, ở trong cái Bát Đại Nhân Giác đó, cái người đó họ ác, họ xấu, họ hại mình, nhưng mà bây giờ nó nhìn thấy họ khổ, mình vẫn thương, vẫn giúp thôi. Hay là cái trường hợp đó, họ hại mình, nhưng mà mình biết họ không hại mình được, là tại vì mình có Phật che chở. Tức là có Phật phò hộ mình, họ hại mình không được, nhưng mà cái họa nó sẽ rơi vào cho họ, cho nên mình khởi lên cái tâm đại bi, mình thương họ. Mình thương họ và có ý niệm mà cứu họ, giúp họ đó, thì lúc bây giờ đó, cái tâm này với tâm Phật đồng nhau, cho nên Phật gia bị tới cho mình được. Thì chính trong lúc mình tu đúng như vậy đó, thì mình thoát nạn. Chứ còn nếu mà các Phật tử đó, khi mà chúng ta tu hành đó, rồi lúc bây giờ chúng ta gặp những cái chướng, cái ác, cái khó khăn đó, rồi chúng ta mới nghĩ là cái người mà ác hại mình đó, Phật không giết họ đi, phải không? Đó, thì cái này sai. Đấy, cái này là sai rồi. Cho nên họ trù yếm người khác, làm cho người khác khổ sở đó, thì cái điều này không phải là Phật. Đó là trên cái bước đường tu sai lầm. Cho nên mình trù người ta, mình nói ác người ta để cho người ta chết đi nữa, mà coi chừng người ta không chết mà mình chết trước không? Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên mình khởi lên cái tâm thương họ, mình nghĩ rằng họ ác như vậy, họ xấu như vậy đó, sợ họ sẽ gặp những cái tai nạn thực. Đây là trên cái bước đường tu hành, khởi lên cái tâm thương xót thì lúc bây giờ đó Phật mới gia bị tới cho ta, mới cứu ta, mới giúp chúng ta, sau này chúng ta mới thoát nạn được. Chứ còn nếu mà chúng ta nghĩ ác về người nào đó thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái chỗ ác ma. Đó là cái điều nguyện mà thứ 9. Thứ 10 là gì? Tức là do vì vô minh phạm phải sai lầm nên bị giam cầm chịu nhiều khổ sở. Đây là cái điều đó đấy. Tức là tất cả mọi người chúng ta đây đó, thiệt ra nếu mà chúng ta biết trước, ta biết trước làm cái này sai, làm cái này khổ, làm cái này tù tội, làm cái này chết đó, thì thầy nghĩ không ai làm hết. Khi mà lòng tham chúng ta nổi dậy, vô minh nó ngăn che đi, cho nên chúng ta thấy cái món lợi. Ta thấy món lợi cho nên ta bị ác ma nó gạt, ta bị mọi người khác gạt, cho nên ta rơi vô cái bẫy đó. Tự nhiên rơi vô trong cái tình trạng mà tù tội. Đấy. Ta đã rơi vô tình trạng tù tội. Đấy. Tự nhiên sống bình thường ở này đó, mà không chịu để nghe lời người này người kia dụ dỗ đó, để chúng ta đầu tư, chúng ta làm ăn thế nào đó, mà tài sản mất hết rồi, nhà cửa đem bán hết rồi, mà còn nợ ngân hàng. Thế là có mấy người nữa mà tới thưa với thầy như vậy đó. Thế bây giờ còn gì nữa? Nhà cửa mất, nợ còn cả mấy chục tỷ, làm sao trả? Còn có con đường trốn thôi, phải không? Trốn kiếm cái chỗ nào đó mà ngồi đó tụng kinh mà tu đi, thì may ra nó còn có thể cứu được. Cái này là sai lầm rồi, tức là đọa rồi. Cho nên nếu mà rơi vô trong tình trạng đó là do cái sai lầm chúng ta, do cái vô minh chúng ta, do cái quyết định sai này nữa mà dẫn tới cái hậu quả, rồi từ hậu quả này tới hậu quả kia, nợ cứ chồng chất lên nữa, tới cuối cùng nguy hiểm. Đó là ở trên cái bước đường tu hành đó, là điều thứ 10. Thứ 11 á, cái nguyện thứ 11 của Ngài là gì? Tức là nghèo đói. Ta đang nghèo đói, ta đang có những cái người mà đầu tắt mặt tối nhưng mà không bao giờ đủ ăn. Đây là trên bước đường tu, những người này đã dễ bị ma xúi lắm. Thành bị ma xúi, cho nên khi mà ma nó xúi chúng ta, ta nghe lời nó, chúng ta muốn làm giàu, muốn làm hơn người đó, thì coi chừng sẽ rơi vô trong cái bẫy này. khổ sở thêm. Cho nên cái này là ở trong gia đình của thầy thôi. Ông cụ thầy đó khi còn sanh tiền có nói cho thầy nghe cái việc này, chuyện này chuyện trong nhà. Thành ra khi mà còn trẻ thì lúc bây giờ đó ông cũng ham làm ăn đó. Cho nên bạn bè rủ rê xúi dục, rủ rê xúi dục, cho nên lúc bây giờ đó mình mới đi vay ngân hàng, mới đi mượn nợ, rồi làm ăn rồi thất bại, nợ chồng lên nợ, phải không? Thì quý vị nghĩ sao? Tới chừng đó đó khủng hoảng, thành ra ngã bệnh nữa. Cho nên ông còn chút xíu căn lành nữa, ông mới đi về chùa. Tức là không ai chấp nhận mình nữa hết, cho nên ông mới đi về chùa. May ra là ông gặp ông hòa thượng ở trên chùa đó, ông tu cao, ông đắc đạo, cho nên ông nhìn ông thấy được cái tốt nghiệp. Ông nói với ông cụ thầy đó, ông nói là con là thông minh, cái tánh thông minh, nhưng mà vì vô minh này nè, cho nên nhận sai lầm, mà do cái lòng tham nổi dậy muốn làm giàu, phải không? Muốn hơn người. Cho nên khi mình muốn hơn người đó thì mình sẽ thua. Cho nên mình muốn lên cao thì coi chừng mình rớt xuống thấp nhất. Đây là cái điểm quan trọng nhất phải nên cẩn thận. Cho nên thôi bây giờ nó buông bỏ hết. Tức là buông bỏ hết đi, tất cả những cái việc này đó, hơn thua phải trái bỏ hết đi. Bây giờ nó chỉ có một cái là ở chùa công quả, tụng kinh, lại Phật. Đây là cái trường hợp đó. Thì bây giờ đó, ông cụ thầy mới nghe lời. Thôi, chỉ có lại Phật tụng kinh rồi nữa, còn quét lá này công quả chùa làm nữa. Quên hết cái chuyện kia đi. Thì một khoảng thời gian sau đó, thì ông mới mạnh trở lại, ông khỏe trở lại rồi nữa. Thì bây giờ đó, hòa thượng trên chùa mới khuyên ông cụ thầy nữa. Thôi, bây giờ con nên đi về để làm trả nợ đó. Thì ông cụ thầy mới nói, bây giờ nợ ngập đầu làm sao trả thầy. Ông nói mà con đi về làm đi, rồi Phật đổ cho con trả nợ được hết. Thành ra ông cụ thầy nghe lời đi về, thôi trở về nhà. Rồi làm nữa thì nó lại gặp cái may mắn này, cái may mắn kia. Thường thường ta nói cái này là Phật cho. Thành ra gặp những cái điều may mắn đó mà ông cụ thầy mới trả dần nợ hết. Cho nên trả dần nợ hết rồi đó, ông mới lên lễ tạ ông hòa thượng trên chùa đó. Thì ông chùa câu này nữa, nó thôi bây giờ hết nợ rồi nữa thì lo tu đi con, đừng bao giờ nên tạo nợ nữa, phải không? Đừng bao giờ tạo nợ. Ta nói tu là gì? Tức là phải thấy được con người thật của mình, cái phước mình tới đâu, phải không? Cái phước mình tới đâu thì mình hưởng tới đó, nên làm đó. Đừng có cái tham vọng mà vượt lên trên cái phước của mình thì cái tai họa sẽ tới thôi. Cho nên các Phật tử nếu mà nghiệm lại trong cuộc đời mình, thử vận làm một vài lần người ta biết. Ta nói khi mình làm sao lại dễ dàng được kiếm được một số tiền tới đó thôi, nhưng mà vượt cái mức cho phép đó thì nó dễ mất trắng lắm, phải không? Cái này cái mức mà Đức Phật dạy chúng ta đó, ví như là một cái tô nước mà nếu quý vị đổ vô đầy quá thì nó sẽ tràn ra hết thôi. Cái phước con người nó thế, nhưng mà cái khi cạn rồi thì tự nó lên. Cho nên đó, từ đó về sau đó, ông cụ thầy mới nghe lời hòa thượng trên chùa, tức là sống một đời sống bình thường. Cái bình thường thì trong gia đạo nó được yên ổn. Rồi tới cái năm 39 tuổi thì ông mới lên chùa nữa, lên chùa lại Phật rồi nữa. Ông hòa thượng ông mới nói một câu, ông nói là 39 tuổi là con phải đi tu, nếu mà không đi tu ở nhà nữa thì sợ cái năm 40 tuổi khó qua được. Đấy, coi chừng 40 tuổi chết đó, phải không? Đấy, ta nói 40 tuổi thì chết đó. Ta nói ông cụ thầy về đó, nhà nữa mới nói với bà già thầy, nói hòa thượng trên chùa dạy tôi nữa là 40 tuổi phải đi tu chứ ở nhà sợ chết đó. Thành ra bà cụ thầy mới nói là lúc đó bà mới có 30 tuổi thôi. Bà nói ông còn trẻ mà mới 40 tuổi đâu có chết đâu. Thôi ở nhà phụ nuôi con thêm 10 năm nữa rồi đi. Thì ông cụ thầy nói, mà nếu ở nhà rồi sợ sáng năm tôi chết thì sao? Bà cụ thầy nói, thôi ông đi tu đi. Tại ông lên chùa ông tu đó, thì mẹ con tôi còn lên thăm ông được, chứ mà ông chết rồi làm sao? Ở nhà sợ chết thiệt. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên sau này ông cụ thầy đi tu rồi đó, thì lúc bây giờ đó, thầy về thăm nhà trở lại đó, thì ông cụ thầy mới nói cho thầy biết là hòa thượng hồi trước dặn như vậy. Cho nên có lẽ là nhờ đi tu đó mà khỏi chết. Chứ còn nếu mà không tu nữa thì cái năm 1945 cách mạng đó thì nổi dậy đó, thì sợ cái năm đó khó qua. Thành ông tu, ông sống cho tới 76 tuổi ông mới chết. Ông cụ thầy sống tới 76 tuổi rồi không bệnh không đau gì, tối ngủ thôi rồi chết luôn. Nên thầy hồi năm ngoái thầy nghĩ thầy 76 tuổi, không biết phải năm này mình chết không. Nhưng mà lại đầu năm nó mở cái đàn dược sư rồi tụng kinh đó, thầy nghĩ chắc có lẽ là được Phật dược sư phò hộ cho nên là không chết. Mà năm nay thầy 77 tuổi. Cho nên thầy mong tất cả các Phật tử chúng ta có một cái niềm tin vững chắc ở Đức Phật, để rồi đó Phật gia hộ tới cho mình. Nếu không đạt ở cái trình độ cao nhất mà mình thấy biết được, thì cái trường hợp mình cũng được hai chữ may mắn và bình an trên cuộc đời này. Cầu Đức Phật gia hộ cho tất cả đạo tràng chúng ta luôn được thanh tịnh. Xin quý vị đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh. Thank you.